Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Vũ Nhôm lo ngại cho an nguy của bản thân nếu bị Singapore trục xuất về Việt Nam. 9 người thiệt mạng vì đợt rét kỷ lục tại Mỹ. Triều Tiên mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc. Mỹ không bán công ty cho Trung Quốc vì lý do an ninh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đợt rét kỷ lục đang bao trùm nước Mỹ đã làm 9 người thiệt mạng trong mấy tuần gần đây và các nhà dự báo cho biết thời tiết trong những ngày tới còn tồi tệ hơn nhiều. Hình ảnh một đài phun nước bị đóng băng ở bang South Carolina, miền Nam nước Mỹ, lan truyền trên mạng là hình ảnh tiêu biểu cho thấy khí lạnh từ Bắc Cực đã tràn sâu xuống miền Nam nước Mỹ tới mức nào. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia dự đoán nhiệt độ thấp hơn nhiều so với bình thường và những đợt gió lạnh tới mức nguy hiểm sẽ tiếp tục quét qua khu vực Trung Tây nước Mỹ trong tuần tới. Trong khi đó, ở Alaska, thời tiết thông thường băng giá tại đây lại đảo ngược một cách bất thường. Người dân Alaska vốn quen với cái lạnh đóng băng thì giờ lại đang được hưởng thời tiết ấm áp hơn bình thường. Một cư dân ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, bà Ashley Dust cho biết: "Tôi cho rằng thời tiết như thế này là khá khác thường so với bình thường trong tháng 1. Thông thường nhiệt độ có thể xuống đến 30 độ âm vào thời điểm này trong năm khoảng từ tháng 1 đến tháng 2. Như thế này là khá ấm." Patricia Beerer, một cư dân đến từ tiểu bang Montana hiện đang ở Alaska, nói: "Tôi cứ nghĩ là tới đây sẽ lạnh tê tái suốt mùa đông. Tôi sẽ về vào mùa xuân và tôi hy vọng sẽ qua được mùa đông ở đây. Nhưng như thế này thì thật là tuyệt vời." Trong khi thời tiết tại bang Alaska đang ấm áp hơn bình thường, thì các nhà dự báo thời tiết lại đang theo dõi một trận bão có thể mang theo băng tuyết tới bờ đông nước Mỹ trước cuối tuần này. Công ty dự báo thời tiết AQ Weather cho biết đợt thời tiết băng giá này có thể kết hợp với một trận bão đang hình thành tại khu vực quần đảo Bahamas, mang theo tuyết và gió mạnh tới khu vực duyên hải ở bờ đông nước Mỹ khi nó tiến về hướng Bắc vào ngày thứ Tư mùng 3 tháng 1 và thứ Năm mùng 4 tháng 1 tuần này.
Sống tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, một bang nằm gần sát với biên giới Canada, nhiều năm nay anh Đê Nguyễn đã quen với cái lạnh khắc nghiệt của vùng đất này mỗi khi đông về. Nhưng với nhiệt độ xuống dưới âm 22 độ C, đây là mùa đông lạnh nhất mà anh Đê từng chứng kiến. Công việc chính là sửa và cho thuê lại nhà. Thời tiết lạnh giá bất thường cũng đồng nghĩa với việc anh phải giải quyết nhiều hơn những cuộc gọi yêu cầu sửa chữa của khách thuê nhà, mà chủ yếu là để sửa hệ thống sưởi. Trong những ngày vừa qua, nước Mỹ, đặc biệt là các bang ở phía Bắc, chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lạnh lịch sử. Nhiệt độ thấp nhất đo được ở Duluth, bang Minnesota là âm 38 độ C trong những ngày đầu năm mới, theo AP. Còn ở Omaha, bang Nebraska, khí lạnh phá kỷ lục trong 130 năm qua khi đạt mức âm 29 độ C. Trong khi ở Aberdeen, bang South Dakota cũng trải qua đợt rét kinh khủng nhất kể từ năm 1919 cho tới nay, với nhiệt độ là âm 36 độ C. Thời tiết giá lạnh kỷ lục cùng lớp băng tuyết dày ở nhiều bang thuộc bờ đông nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người, mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Phần lớn người Việt tại Mỹ chọn sinh sống tại các bang ấm áp như California và Texas. Tuy nhiên, cũng có những nhóm nhỏ người Việt tìm kiếm cơ hội tại những nơi có thời tiết khắc nghiệt hơn, giống như anh Đề Nguyễn. Vậy nên, cho dù đã quen, nhưng mùa đông giá buốt khắc nghiệt bất thường như những ngày này cũng mang lại nhiều phiền toái cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là đối với những bậc cao niên. Ông Tống Hữu Ý, một người cao niên hiện đang sống tại thành phố Chicago hơn 20 năm nay cho biết:
"Người trẻ thì người ta họ còn chịu đựng được cái sức lạnh, nhưng mà già quá thì sức lạnh nó xuống ấm độ như vậy là họ cũng không thể ra ngoài được, ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe, với là nó làm cho xương hay là con người của mình nó mệt mỏi và nhức mỏi nhiều hơn."
Là một người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, Ông Ý cho hay các sự kiện chào mừng Giáng sinh cũng như giao thừa năm nay tại Chicago không được náo nhiệt như mọi năm, chủ yếu là do thời tiết giá lạnh khiến bà con ngại ra đường. Giới trẻ còn có thể chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt để đón năm mới ven bờ hồ Michigan, chứ những người lớn tuổi như ông Ý thì đành bó tay.
Hồi xưa thì cái dịp lễ đó thì cộng đồng tổ chức thì người ta họ đi lớp tuổi lớn tuổi họ đi rất đông đủ, nhưng mà bây giờ lại những cái năm gần đây với là nhất là một lần vừa rồi nó hạn chế, nó ít đi lại, tức là cái số người mà tham gia sinh hoạt nó ít lại. Tại vì họ nói lạnh quá, họ chờ khi nào trời nó ấm họ mới ra sinh hoạt, thì bây giờ sinh hoạt thì nó hạn chế hơn.
Tuy nhiên, đợt lạnh kỷ lục mà nước Mỹ đang hứng chịu không hoàn toàn phiền phức, mà đối với một số người cũng có phần nào đó thuận lợi. Anh Lý Thiên, chủ một nhà hàng bán đồ ăn Việt tại Chicago cho biết.
Về việc kinh doanh thì cái thời tiết nó có ảnh hưởng rất nhiều. Chẳng hạn như trong những trời lạnh này thì có thể là tiệm vẫn đông hơn vì khách họ vẫn cần đi ăn và họ phải kiếm một cái món nào ăn và rất là ấm.
Theo anh Thiên, thời tiết lạnh giúp cho món phở, hủ tiếu của người Việt, nói chung là các món có nước súp nóng lên ngồi, đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu về nhiều hơn. Nhiệt độ năm nay tại thành phố gió Chicago tuy có thấp hơn những năm trước, nhưng tuyết rơi không quá dày. Và theo anh Thiên, đó là điều may mắn cho công việc kinh doanh của gia đình mình.
Cái lạnh không ai sợ hết, người ta ở đây chỉ sợ tuyết thôi. Chỉ có tuyết thì Thiên thấy mới có thể là ảnh hưởng được cái sự khách hàng đối với lại nhà hàng của mình hay là cộng đồng người Việt mình ở đây. Thì lạnh thì người ta vẫn đi, nhưng mà tuyết thì có thể là họ sẽ ở trong nhà.
Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục bao trùm nhiều vùng rộng lớn trên toàn nước Mỹ và có khả năng lan tới những bang miền Nam như Florida và Georgia, nơi cũng có không ít người Việt sinh sống.
Mỹ không bán công ty cho Trung Quốc vì lo ngại an ninh. Kế hoạch của An Financial nhằm thâu tóm công ty chuyển tiền MoneyGram của Hoa Kỳ đã thất bại hôm 2 tháng Giêng sau khi bị một ủy ban của chính phủ Mỹ bác bỏ do lo ngại về an ninh quốc gia. Đây là phi vụ chuyển nhượng nổi bật nhất với phía Trung Quốc bị ngăn chặn dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, sự thất bại của thương vụ trị giá 1,2 tỷ đô la là cú giáng mạnh đối với ông Jack Ma, giám đốc điều hành của tập đoàn Internet Alibaba. Cùng với các cổ đông khác, ông Ma cũng sở hữu Ant Financial, nhà tài phiệt từng xuất hiện với các quan chức hàng đầu Trung Quốc này, đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của Ant Financial trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa từ đối thủ Tencent. Trong cuộc gặp một năm trước, ông Ma, một công dân Trung Quốc từng cam kết với ông Trump về việc tạo 1 triệu công ăn việc làm ở Mỹ. Cổ phiếu của MoneyGram đã giảm giá 8,5% sau thương vụ bất thành. Các công ty liên quan đã quyết định chấm dứt thỏa thuận sau khi Ủy ban về đầu tư nước ngoài của Mỹ phản bác thỏa thuận do lo ngại rằng dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng các công dân Mỹ, theo Reuters cho biết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại diện các cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài thông qua Ban Thường trực Liên mạng Người Việt Tự do Toàn cầu đang lập kháng thư yêu cầu thành phố Mimasaka dỡ bỏ tượng Hồ Chí Minh ra khỏi một viện bảo tàng ở Nhật Bản. Ông Đỗ Thông Minh, một người gốc Việt sinh sống nhiều năm ở Nhật, nói dưới VOA.
Lần này thì họ đã dựng rồi, mình mới biết tin, thì tuy mình không có thể khó mà hủy bỏ được, nhưng mà mình cũng phản đối cho họ biết. cái chuyện là Hồ Chí Minh như là trong cái thơ đó thì chỉ là một nhân vật tay sai của đế tam quốc tế và đã gieo rất là nhiều tai họa cho đất nước Việt Nam, thành ra đúng ra là một tội đồ hơn là một người đáng để được vinh danh.
Bản kháng thư đề ngày 29 tháng 12 có đoạn: "Chúng tôi tin rằng nhân dân Nhật Bản không thể đồng tình với những vụ ám sát đối phương, những việc chà đạp nhân quyền, đối xử tàn nhẫn và cầm tù những người bất đồng chính kiến, những việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã làm từ 70 năm nay. Hồ Chí Minh là người chịu trách nhiệm về những điều tàn ác đối với nhân dân Việt Nam mà hậu quả còn tồn tại đến ngày nay." Ông Nguyễn Quyền Tài, một bác sĩ y khoa làm việc ở bang Florida, người thu thập chữ ký cho kháng thư này, nói với VOA.
Sau khi tham khảo ý kiến của một số thân hữu, thì chúng tôi thấy là phải cần lên tiếng để phản đối cái việc này. Nếu mà được cái sự đồng nhất, đồng tâm nhất trí của các tất cả các người Việt ở khắp nơi trên thế giới đó, thì có thể ảnh hưởng đến những cái việc làm mà chúng tôi cho rằng nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân Việt Nam.
Trước đó vào hôm 21 tháng 11 năm 2017, ông Đào Việt Trung, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, chính thức trao tặng bức tượng Hồ Chí Minh ngồi đọc báo cho đại diện chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Ông Đỗ Thông Minh nói:
"Nhưng mà trong năm ngoái đó, thì năm 2017 thì chúng tôi cùng với một số người khác, khi mà nghe tin họ định dựng một cái tượng ở Áo, thì cũng đã được cái tờ báo Kron hỗ trợ và phản đối, cho nên cuối cùng họ đã hủy bỏ. Và trước đó năm 2006 cũng có một hiện tượng tương tự xảy ra ở tại Đức."
Khác với những nơi đặt tượng đài Hồ Chí Minh trước đây, thành phố Mimasaka là nơi ông Hồ Chí Minh chưa từng đặt chân tới. Vào đầu năm 2017, ông Vũ Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với báo Tuổi Trẻ, tuy rằng trong lịch sử bác chưa bao giờ đến Nhật và cũng chưa bao giờ đặt chân đến thành phố này, nhưng người Nhật vẫn ủng hộ dự án này, xem đấy là một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Nhật-Việt. Bác sĩ Tài nói rằng lịch sử Việt Nam có nhiều vị anh hùng dân tộc đáng được vinh danh, không như ông Hồ Chí Minh.
Và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ chú ý đến cái nguyện vọng của các người Việt tự do ở khắp nơi trên thế giới, là không muốn có những cái bức tượng đề cao nhân vật Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi chúng ta có những nhân vật lịch sử như là Trần Hưng Đạo hay là Nguyễn Trãi mà các nơi cũng có thể vinh danh, tôn vinh, thì không có lý do gì phải chọn một nhân vật mà nó có gây nên những cái bất đồng ý kiến trong cái cộng đồng của người Việt ở khắp nơi trên thế giới, và nhất là hiện nay có cái sự bất đồng ý kiến giữa đa số nhân dân Việt Nam và cái Đảng Cộng sản về cái vai trò của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, đề án được Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua từ năm 2009. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mở rộng triển khai đề án này ở cả những nơi lãnh tụ Cộng sản chưa đến nhưng được cho là có tư tưởng và có ảnh hưởng. Việt Nam nói đề án này sẽ giúp các nước hiểu rõ hơn về tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng đề án này sẽ góp phần gắn kết, củng cố và phát triển cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài. Truyền thông Việt Nam cho biết cho đến nay, tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh có mặt ở khoảng 20 nước từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ sang tới châu Phi. Ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, bày tỏ quan ngại về số phận của mình do tình hình chính trị nội bộ ở Việt Nam, nơi ông nói ông từng là một nhân viên tình báo cấp cao. Luật sư Remy Chu cho hãng tin Reuters biết như trên vào chiều ngày 3 tháng 1, sau cuộc gặp đầu tiên với ông Vũ, người đang bị cầm giữ ở Singapore. Luật sư Chu nói, ông ấy nói ông có những mối quan ngại sâu sắc về sự an toàn của ông. Việc này có liên quan đến chính trị nội bộ của Việt Nam. Luật sư Chu cho biết thêm rằng thân chủ của ông cho biết ông từng là một sĩ quan tình báo cấp cao ở Việt Nam. Luật sư Chu khẳng định ông Vũ không biết lý do ông bị giữ tại Singapore và ông ấy tin rằng ông có giấy tờ hợp lệ và muốn đi đến Đức. Hãng tin Đức DW trích lời một luật sư người Đức của ông Vũ nói ông đang hối thúc chính phủ Đức giúp cho ông Vũ sang Đức. Luật sư Victor Flapp cho biết ông Vũ có những thông tin có giá trị. Ông Vũ là một thượng tá công an Việt Nam thuộc Tổng cục 5 Bộ Công an, cơ quan có nhiệm vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Pháp cũng là một luật sư bảo vệ cho Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, người đang đối mặt với án tử hình tại Việt Nam về tội danh tham mô và sai phạm trong quản lý, sau khi ông bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin theo cáo buộc của chính phủ Đức và đưa về nước vào hồi năm ngoái. Các luật sư của ông Vũ nói với hãng tin Reuters rằng họ đã nộp đơn xin chuyển ông Vũ tới Đức để tránh bị đưa về Việt Nam, nơi có phần chắc ông có thể đối diện với bản án tử hình vì đã tiết lộ bí mật nhà nước, một hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Singapore tại thời điểm này không có hiệp định dẫn độ với Hà Nội, nhưng cơ quan di trú của nước này có quyền trục xuất trong một số tình huống nhất định, theo luật nhập cư của Singapore. Báo Giao thông hôm 3 tháng 1 dẫn lời đại biểu Quốc hội luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói rằng dù không ký kết, vẫn có khả năng ông Phan Văn Anh Vũ được dẫn độ về Việt Nam nếu hai nước Việt Nam-Singapore đạt thỏa thuận chung. Phát ngôn viên của Cơ quan Nhập cư Cửa khẩu Singapore ICA hôm 2 tháng 1 xác nhận dưới VOA rằng ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt hôm 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm luật nhập cư Singapore. Các luật sư của ông Vũ hôm 2 tháng 1 cho biết ông Vũ muốn xin tị nạn tại Đức. Truyền thông Việt Nam hôm 2 tháng 1 loan tin rằng một người tên Phan Văn Anh Vũ đã bị cơ quan xuất nhập cảnh Singapore bắt giữ hôm 28 tháng 12. Trước đó, vào chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh khởi tố bị can ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự.
Bộ Tài chính Việt Nam sắp trình đề xuất tăng một số loại thuế lên Thủ tướng, rồi sau đó đề xuất sẽ được trình lên Quốc hội trong năm 2018, theo báo chí Việt Nam. Trong số những báo lớn, một bài trên tờ Tiên Phong gọi nhiều sửa đổi về thuế là tăng theo hướng tận thu, trong khi tờ Lao Động có bài bình luận đưa ra lời kêu gọi nhà nước hãy khoan thư sức dân. Tin trên truyền thông trong nước trong ngày đầu năm 2018 cho hay, dự thảo luật sửa đổi các luật về thuế do Bộ Tài chính soạn đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đến, Thủ tướng Việt Nam sẽ xem xét dự thảo và trình Quốc hội trong năm nay. Trong số các đề xuất nhận được nhiều sự chú ý là dự kiến tăng dần dần thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% lên 12% trong năm 2018 và 2019, do thuế này có tác động trên diện rộng và đến hầu hết mọi người. Bên cạnh đó, dư luận và các chuyên gia cũng rất quan tâm đến các đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào nước ngọt, đánh thuế thu nhập vào tiền lãi từ gửi tiết kiệm, việc phân chia lại khung thuế thu nhập hay tăng khung thuế môi trường đối với xăng dầu. Đó là những hạng mục gây nhiều tranh cãi dù mới chỉ ở dạng dự thảo, theo báo chí Việt Nam. Báo Tiền Phong nói nhiều chuyên gia không đồng tình với các đề xuất đó, song Bộ Tài chính vẫn nêu ra. Tờ báo nói Bộ Tài chính đã lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân để soạn ra dự thảo hiện nay, với những giải trình thêm về một số mục, nhưng báo Tiền Phong dẫn lời thành viên tổ thẩm định cho rằng Bộ Tài chính chưa đưa ra đầy đủ các đánh giá tác động về sửa đổi các sắc thuế với ngân sách và xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, người dự họp nhiều với các cơ quan nhà nước Việt Nam để góp ý về chính sách, nói với VOA, ông thấy không hài lòng về việc cứ đòi tăng thuế. Chuyên gia tài chính này chỉ ra rằng dự thảo có nhiều điểm khó được sự đồng tình từ xã hội.
Trong một buổi họp với Bộ Tài chính, chính tôi cũng nêu ra là tôi cảm thấy rằng chưa được thuyết phục khi mà Bộ Tài chính đưa ra những cái lý do là chẳng hạn như phải tăng cường ngân sách, rồi phải phù hợp với lại thuế suất của nhiều quốc gia chung quanh. Bộ Tài chính nêu ra là tại một vài những quốc gia ở Âu Châu, cái thuế giá trị gia tăng nó lên đến 20%, 30%, trong khi ở Việt Nam mới chỉ có 10% thôi thì hãy còn thấp. Tôi nghĩ rằng những cái giải trình như thế không thỏa đáng.
Ông Nguyễn Chí Hiếu, với 30 năm kinh nghiệm ở Mỹ và 8 năm ở Việt Nam, đề nghị rằng Bộ Tài chính cần đưa ra giải trình cụ thể và thích đáng hơn về việc tăng thuế sẽ đóng góp thêm cho ngân sách bao nhiêu, và ngược lại, chính phủ sẽ giảm chi phí bằng cách nào, các hoạt động chống tham nhũng, rà soát đầu tư công có mối liên quan và tác động ra sao. Quan điểm này của chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu trùng với một ý kiến trong bài bình luận của tờ Lao Động. Tờ báo nói rằng việc điều chỉnh thuế thông qua sửa đổi luật có ảnh hưởng gần như toàn bộ nền kinh tế, nhưng một số việc cần thiết tối thiểu như đánh giá tác động của việc tăng thuế đối với thu ngân sách hay những tác động đến sản xuất tiêu dùng, đến sức khỏe nền kinh tế nói chung vẫn chưa được đưa ra đầy đủ. Theo chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu, Việt Nam đang ở trong một tình huống khó xoay sở khi mà đất nước đang tăng trưởng ở mức khá nhanh với GDP tăng hơn 6,8% năm 2017 và cũng đồng thời cần nhiều chi phí để chính phủ hoạt động và đầu tư. Để đáp ứng các chi phí này, phương án dễ được tính đến nhất là tăng thuế. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng chính phủ cần phải cân bằng với một số biện pháp khác.
Chúng ta cũng hiểu cái quan điểm của người dân là họ cảm thấy cái gánh nặng thuế càng ngày càng nhiều. Cái bài toán của chính phủ Việt Nam không phải chỉ là tăng thuế, không phải cứ mỗi lần mà bộ chi ngân sách, mỗi lần mà chính phủ cần thêm tiền là Bộ Tài chính lại đè người dân ra mà thu thuế. Nhưng mà chính phủ cần phải có những cái biện pháp khác nữa, trong đó có giảm những cái chi phí thường xuyên, phải giảm cả những cái chi phí đầu tư, trong đó có những cái đầu tư lãng phí, và mặt khác những cái tham nhũng, nếu mà bây giờ bài trừ nó, tiêu diệt nó thì nó sẽ có thể giảm chi phí cho chính phủ bao nhiêu.
Một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố nói về chi tiêu công của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy bộ chi ngân sách bình quân là 5,6% GDP một năm. Điều này đem lại hệ quả là nợ công tăng mạnh từ 51,7% GDP năm 2010 lên 61% GDP năm 2015, tương đương gần 118 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam ngày 3 tháng 1 cho hay đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính nhận được sự đồng tình của Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo ngại rằng chính sách thuế như vậy chưa tính đến việc phải tạo động lực cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, việc tăng thuế suất thuế VAT lên 12% sẽ gây tác động đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP giảm 0,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,28%. Từ các con số trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rằng Bộ Tài chính cân nhắc việc đề xuất điều chỉnh thuế VAT trong giai đoạn hiện nay. Báo chí trong những ngày này cũng trích lời các chuyên gia bày tỏ quan điểm hoặc kêu gọi nhà nước cần khoan sức dân, xem đó như là thượng sách để tạo động lực cho nền kinh tế phát triển và phồn thịnh một cách vững mạnh và bền chắc nhất.
Muốn vô mà chẳng dám vô, sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang. Câu vẻ này được người ta truyền miệng vào thời Trịnh Nguyện phân tranh, và cho đến những năm 1980, nó vẫn giữ nguyên giá trị. Với hàm ý đường xá Nam Bắc cách trở, sợ cướp từ thành cổ nhà Hồ chặn đường, và sợ những con sóng dữ trên phá Tam Giang. Mùa đông đi qua phá Tam Giang, cái lạnh và sự im lặng đáng sợ của một đầm phá lớn nhất và có sóng dữ nhất Việt Nam càng khiến cho người ta cảm thấy nể phục các ngư dân nơi đây. Có thể nói rằng họ có một sức sống mạnh liệt và sức chịu đựng khó tả. Ông Trần Lợi, ngư dân trên phá Tam Giang Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Thôi nhập là ít thuốc bị mua có được 5-7 trăm đô một ngày nè, một ngày là 5-7 trăm. Nhiều khi có bậc tiêu thì có quá một đống đấy là ít lắm. Nhiều khi nắm vào ngay chứ có đông máu nữa vì bão lụt á. Còn quá một mùa là vì tôm cá nhiều, sân sản nhiều. Mà quá một đống đấy là ít lắm. Một phần là có ấy cũng biết cá răng mà cái nước á. Về bữa nay là có gì với cái răng nó là tiệt để luôn. Không biết nữa, có diệt, có xóa là đang mô. Nhưng mà răng đó là răng nó chịu, cũng có một cái luôn. Sạch bắt luôn.
Bà Trần Thị Nở, ngư dân tên phá Tam Giang, chia sẻ với VOA.
Ăn cực khổ không mua thế. Mua đi cũng ít tiền, mua ăn cực hơn.
Đông nó ăn xỉn hơn.
Mà mua thì ăn có nợ hơn rồi đấy. Bữa đi kẹt tiền để mà ai ăn từng tiền lại nữa. Chờ mua để lũi con, để là bữa đi ra hèn này là đói luôn.
Nguồn đánh bắt tự nhiên dần cạn kiệt, ngư dân tìm mọi cách để tồn tại. Và việc nuôi trồng thủy sản cũng là một hướng mở để sống. Nhưng dường như phá Tam Giang cũng chết dần chết mòn kể từ khi nghề nuôi trồng thủy sản trên đầm phá phát triển. Các loại thức ăn thừa của các ao hồ nuôi thủy sản đã giết chết các sinh vật tự nhiên trong phá Tam Giang. Mùa đông đối với ngư dân trên phá Tam Giang là một mùa có rấm, chỉ biết dựa vào lương thực dự trữ của những mùa trước. Ông Trần Dũng, ngư dân trên phá Tam Giang, chia sẻ với VOA.
Vô ở chị thôi, cái tay còn cá tôm để bực bơ lắm. Bữa nay nắm mấy nắm đi, ta tạm được ra bị tôm cả chết hết.
Ông Trần Lợi, ngư dân trên phá Tam Giang Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA.
Tôi làm hố nè, là có chỉ đánh một ngày nữa, vì cả coi nó là coi cả đổi á. Nó nhiều khi một ngày nữa là có lấy tá này, nhiều khi bắt đầu mà làm hố đến nay á, là có chứ không có. việc ô nhiễm mà răng bằng thật lần lần chỉ có nối tung hô là có, còn ngoài thì thương nhiên là không có, ít lắm.
Bà Trần Thị Nở, ngư dân tên Phá Tam Giang, chia sẻ với VOA.
Một đống nến cỏ vậy.
Bữa đi
hang, mình lũng cây lũng đồ, nó là hang, nó là cỏ. Sẵn sàng với đống bờ, để có lũ mà nó bằng ấm đi, mua đi hang.
Mùa đông kéo dài lê thê cùng với những con sóng dữ đâm phá cạn nguồn thủy sản. Trên bờ thì mưa gió quăng quật, chẳng thể trồng lên bất kỳ loại cây gì để tồn tại. Dường như nếu vào đâu cũng thấy sóng, thấy gió. Vậy mà, người dân nơi đây vẫn cứ bám đất, bám đầm suốt nhiều đời, nhiều thế hệ. Bởi họ cũng không còn lựa chọn nào khác khả thể hơn. Một mùa đông lạnh và buồn, nơi Phá Tam Giang.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bắc Hàn mở lại đường dây nóng với Hàn Quốc. Bắc Hàn mở lại kênh trao đổi xuyên biên giới với Hàn Quốc hôm 3 tháng 1. Dấu hiệu quan trọng cho thấy hai quốc gia láng giềng đối nghịch đang tìm cách cải thiện quan hệ sau nhiều năm băng giao căng thẳng. Các quan chức Hàn Quốc nói đã nhận được một cú điện thoại từ các đối tác Bắc Hàn qua đường dây nóng đặt tại ngôi làng vùng biên Panmunjom nằm tại khu vực phi quân sự phân chia giữa miền Bắc và miền Nam. Đường dây nóng này đã ngừng hoạt động kể từ tháng 2 năm 2016 sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt liên lạc vì Seoul rút khỏi một khu công nghiệp chung để phản đối việc Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Hãng tin nhà nước Bắc Hàn KCNA hôm 3 tháng 1 đăng tải tuyên bố thông báo việc mở lại đường dây nóng, dẫn lời Ri Son-won, người đứng đầu cơ quan xử lý các vấn đề liên triều của Bắc Hàn, nói rằng Bình Nhưỡng tìm cách giao tiếp với miền Nam với một thái độ chân thành. Quan hệ hai miền Triều Tiên đột ngột tan băng hôm 1 tháng 1 sau khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un kêu gọi đàm phán trực tiếp với Seoul và cho biết ý định cử một nhóm đàm phán tới Hàn Quốc để thảo luận khả năng nước này tham dự Olympics mùa đông ở Pyeongchang vào tháng tới. Đáp lại, Seoul hôm 2 tháng 1 đã đề nghị đàm phán với các nhà ngoại giao Bắc Hàn vào ngày 9 tháng 1 tới ở Panmunjom. Đây sẽ là cuộc đàm phán liên triều cấp cao đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2015.
Quan hệ đình trệ giữa đối thủ chính trị Trung Quốc và Đài Loan đã bước vào năm thứ ba, khiến Bắc Kinh khó có thể tìm ra một cách thức mới để thúc ép Đài Loan tiến tới bàn thương thuyết. Hôm Chủ nhật, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc cho biết rằng năm nay Bắc Kinh sẽ tiếp tục hối thúc hòn đảo này tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phản bác ý kiến đó. Hôm thứ Sáu, trong bài phát biểu cuối năm, bà kêu gọi Bắc Kinh phải tôn trọng Đài Bắc. Kể từ đầu năm 2016, chưa bên nào đưa ra được các điều kiện đối thoại được bên kia chấp thuận. Trung Quốc ngừng đối thoại chính thức từ giữa năm 2016, ít lâu sau khi bà Thái Anh Văn nhậm chức. Sau 8 năm quan hệ nồng ấm dưới thời người tiền nhiệm của bà, theo các nhà phân tích, có nhiều khả năng Đài Loan sẽ không thay đổi quan điểm trong năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc Đài Bắc sẽ tìm cách tránh làm phật ý các quan chức ở Bắc Kinh, trong khi chống lại bất kỳ động thái nào từ Trung Quốc mà ám chỉ rằng Đài Loan cùng chia sẻ quốc kỳ của Đại Lục. Đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan sẽ tránh thay đổi chính sách về Trung Quốc để tránh làm phật lòng công chúng trước các cuộc bầu cử cấp huyện và thành phố vào cuối năm 2018, theo nhận định của các học giả. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 4 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.